tạp chí Tiêu Điểm.
Tại Đông Nam Á, 2016 là năm thụt lùi của dân chủ và nhân quyền, là một năm thắng thế của xu hướng độc đoán. Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á dân chủ non trẻ đều rơi vào tình trạng này. Ngược lại ở Bắc Á, một lần nữa Hàn Quốc chứng tỏ là một quốc gia có tinh thần trách nhiệm, cho dù chính phủ bị khủng hoảng nghiêm trọng, tổng thống bị truất phế. Trên đây là hai nhận xét chung của giới quan sát về thời sự Á Châu năm 2016. Thông tin viên Arnaud Dubus nhìn từ Bangkok tổng kết trong bài phỏng vấn sau đây. Toàn cảnh các nền dân chủ non trẻ ở Đông Nam Á như thế nào trong năm sắp kết thúc? Nhìn chung, 2016 dường như không phải là năm tốt đẹp cho các quyền tự do tại các quốc gia mà chế độ đa đảng được công nhận.
Như anh đã trình bày, Đông Nam Á bước vào một khúc quanh với những chính quyền độc đoán trong năm 2016. Một bước ngoặt đã manh nha xuất hiện từ một năm trước tại Thái Lan. Chính quyền quân sự độc đoán tiếp tục củng cố quyền lực với bản hiến pháp đẩy các đảng đối lập qua bên lề sinh hoạt chính trị. Quân đội có thể đứng sau hậu trường, chỉ đạo mọi chính sách quốc gia. Đến tháng 12 này, họ ban hành đạo luật về Internet cực kỳ hà khắc, đúc kết một năm suy thoái về nhân quyền. Giới tướng lĩnh Thái Lan dường như đang nắm thượng phong, trong khi đối lập chống độc tài thì bị xuống tinh thần kể từ khi bản hiến pháp mới được thông qua bằng trưng cầu dân ý. Còn tại Malaysia, nơi mà nền dân chủ được phô trương, Thủ tướng Najib Razak đã bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng. Ở quy mô lớn, ông cho bỏ tù những lãnh tụ phong trào đòi bầu cử trước kỳ hạn. Chưa bao giờ trong lịch sử Malaysia mà một vị thủ tướng bị mất lòng dân lại cố bám trụ bằng mọi thủ đoạn như ông Razak. Tại Philippines, Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống đã đưa Philippines vào tình trạng một nước vô pháp luật. Trong 7 tháng qua, cảnh sát và dân quân đã hạ sát 6.500 người. Trong số các nạn nhân, ngoài những người sử dụng ma túy, kẻ tình nghi buôn bán ma túy, còn có cả những người vô can, chẳng liên hệ gì đến tệ nạn xã hội này. Với chính phủ Duterte, những vụ hành quyết ngoài khuôn khổ pháp luật như thế không bị điều tra hay truy tố. Chính phủ cũng không có biện pháp kiểm soát các nhóm dân quân. Tại Campuchia, sau gần 40 năm cầm quyền, rõ ràng là ông Hun Sen sẵn sàng bảo vệ chiếc ghế thủ tướng bằng mọi giá. Uy tín của đảng đối lập cứu nguy dân tộc của Sam Rainsy gia tăng nhiều trong lòng dân chúng Campuchia trước cuộc bầu cử năm 2018. Tuy nhiên, cũng như lần bầu cử cách này 5 năm, lần này ông Hun Sen không ngần ngại dùng các biện pháp đe dọa, bạo hành, các thủ đoạn pháp lý và chính trị để đánh phá đối lập. Nhiều chính trị gia đối lập như ông Khem Sokha sau một thời gian bị giam chỉ được thả nhờ có lệnh ân xá của quốc vương Sihamoni. Một chi tiết đáng được lưu ý đó là Thủ tướng Campuchia từng tuyên bố ông là người ngưỡng mộ Tổng thống Philippines.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Công luận biết Tổng thống Rodrigo Duterte chủ trương tái lập án tử hình, điều không ai ngờ là vào lúc người dân Philippines chuẩn bị Giáng sinh và năm mới 2017, thì nhà lãnh đạo tự khoe tự tay đã bắn chiếc đề ra định mức mỗi ngày hành hình từ 5 đến 6 tội phạm. Dự luật tái lập án tử hình tại Philippines sẽ được đưa ra Quốc hội biểu quyết vào tháng Giêng 2017. Án tử hình tại Philippines đã được bãi bỏ vào năm 2006 sau một chiến dịch vận động hành lang của Giáo hội Công giáo. Bình luận về tuyên bố, định mức, hành quyết của Tổng thống Duterte, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines Đức cha Jerome Cecilano lo ngại, xin trích, Philippines có thể đã bị xem là một nước man rợ, giờ đây sắp trở thành thủ đô của án tử hình trên thế giới, hết lời dẫn. Cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zed Raad Al-Hussein trong bức thư gửi Quốc hội Philippines đã cảnh báo Manila vi phạm bổn phận quốc tế nếu tái lập án tử hình, đặt ra quota hành quyết mỗi ngày là một hành động quá trớn. Nếu hình ảnh của Philippines bị xấu đi vì Tổng thống Duterte xem nhẹ luật pháp và sinh mạng công dân, thì miếng điện của bà Aung San Suu Kyi, Nobel Hòa Bình 1991 ra sao? Bị bản hiến pháp do chính quyền quân sự để lại trói tay, đối lập dân chủ lên cầm quyền từ tháng 4 2016 dường như không đáp ứng được những hy vọng mong chờ. Nội chiến vẫn tiếp diễn, số phận người Hồi giáo Rohingya vẫn hẩm hiu và tình hình tự do báo chí cũng không khả quan hơn so với thời điểm chính phủ dân sự mới lên. Arnaud Dubus.
Cela a été une grande déception.
Rất thất vọng, không những bà Aung San Suu Kyi tỏ ra cứng rắn với cộng đồng người Rohingya, thiểu số theo đạo Hồi ở miền Tây Miến Điện, bị an ninh, cảnh sát, kỳ thị, bạc đãi, mà về quyền tự do báo chí cũng thụt lùi. dường như bà Aung San Suu Kyi đã không chấp nhận rủi ro và sợ mất uy tín nếu chính phủ của bà đi ngược lại xu hướng chung dân tộc chủ nghĩa và bài Hồi giáo của đa số dân Miến Điện. Việc một số phóng viên bị bắt hoặc bị ám sát đã xảy ra trong năm nay, nhưng bà Aung San Suu Kyi đã không phản ứng gì vì bà bị phe quân nhân chói tay. Dù từ bỏ quyền lực chính trị, nhưng phe nhà binh vẫn nắm các bộ quan trọng trong chính quyền.
Trong bầu không khí ảm đạm này, vẫn còn một tia hy vọng bừng lên tại bán đảo Triều Tiên. Đối với giới quan sát, tai tiếng chính trị gây chấn động Hàn Quốc dẫn đến sự kiện Tổng thống Park Geun-hye bị dân chúng xuống đường phản đối và Quốc hội trút phế là hình ảnh tích cực nhất tại châu Á 2016. Báo Mỹ New York Times cho rằng đây là một cơ may để Hàn Quốc thanh lọc tham ô và tái lập niềm tin từ chính trị cho đến kinh tế. Nhìn từ Đông Nam Á, giới chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Irasek xem Hàn Quốc là tấm gương sáng cho các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á noi theo. Arnaud Dubus.
Quốc gia châu Á tạo ra niềm hy vọng lớn nhất trong năm 2016 là Hàn Quốc. Tổng thống Park Geun-hye bị tai tiếng bê bối và đã bị Quốc hội truất phế trong bối cảnh hàng trăm ngàn người dân xuống đường biểu tình đòi Tổng thống từ chức. Bà Park Geun-hye dính líu vào một vụ tai tiếng. Một cố vấn thân thiết của bà, một loại pháp sư đồng bóng có ảnh hưởng mạnh với Tổng thống và lạm dụng ưu thế đó để bỏ túi hàng chục triệu đô la từ các đại tập đoàn công nghiệp của Hàn Quốc. Nếu trong những ngày tới đây tòa bảo hiến nước này công nhận quyết định của Quốc hội, thì Tổng thống Park Geun-hye sẽ mất chức. Khác với Thái Lan và Malaysia, phong trào phản kháng của người dân Hàn Quốc đã buộc giới lãnh đạo chính trị phải nhượng bộ. Hơn nữa, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng nhìn nhận là bà có lỗi và có trách nhiệm trong vụ tai tiếng này. Đây là một bài học mà ít có một chính phủ nào tại châu Á biết noi gương, đó là trách nhiệm của cá nhân khi nắm quyền.